một cuốn sách hay cũng như được nói chuyện với một người bạn tốt.
Một cuốn sách hay cho ta một điều tốt, một người bạn tốt cho ta một điều hay.
Đây là chương trình Đọc sách Thế kỷ 21
tại địa chỉ website theoyêucầu.com. Xin chào các bạn thính giả của Đọc sách Thế kỷ 21. Lu rất vui vì mình là người mở lời cho chương trình đầu tiên của năm mới, năm 2011. Một năm đã khép lại, không biết là các bạn đã hoàn thành được những kế hoạch mà mình dự định hay chưa. Nếu rồi thì Lu xin chúc mừng nhé. Còn nếu chưa thì thôi, cứ để năm nay thực hiện được sao. Như Lu này, còn đây.
Năm mới năm nay gì mà đã nói hết cả phần của Lu rồi. Mà ai lại đi chúc như Lu, chẳng có chi tiền thủ gì cả.
Ai mà chẳng có lúc nhỡ nhàng. Năm mới thì phải nhìn tích cực lên một chút chứ. Lu không mừng vì năm mới à?
Có chứ, sao không? Su xin chúc các bạn có một năm mới tràn đầy sức khỏe, thành công và luôn vui vẻ.
Và đừng quên luôn đồng hành cùng với Su và Lu trong Đọc sách Thế kỷ 21. Còn bây giờ thì trước khi bắt đầu với mục thời sự sách ngày hôm nay, Lu xin công bố đáp án câu hỏi mục sách đố vui số 13. Câu thơ bất hủ của Olga Bengol được khắc vào đá hoa cương trắng trên bức tường tưởng niệm của nghĩa trang Piskarevo của Nga sau chiến tranh, đó chính là không ai bị lãng quên và không điều gì bị lãng quên.
Hay, không ai bị lãng quên và không điều gì bị quên lãng chứ. Lù cứ linh ta linh tinh. Và các bạn thân mến, hai cuốn sách The Film Club, những thước phim làm nên cuộc đời, quà tặng của Đọc sách Thế kỷ 21 số trước đã thuộc về hai độc giả đã email tới địa chỉ docsach@theoyeucau.com trả lời đúng và sớm nhất câu hỏi của mục sách đố vui. Đó là bạn Trần Anh Phương, địa chỉ 69 trên ngõ 189 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội. Và bạn Trần Thanh Loan, địa chỉ thanhloan727@gmail.com. Các bạn ở Hà Nội hãy đến địa chỉ nhà sách bản quyền 119C5 Tô Hiệu, Cầu Giấy để nhận sách. Khi đi nhớ mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ sinh viên.
Còn với các bạn ở xa thì hãy email tới địa chỉ docsach@theoyeucau.com để cung cấp thông tin cá nhân. Ban biên tập sẽ gửi sách qua đường bưu điện. Và Lu cũng xin lưu ý với tất cả các bạn, đó là những độc giả trúng thưởng nếu sau một tháng công bố quà tặng phát sóng, chương trình không nhận được phản hồi địa chỉ cũng như là thông tin cá nhân thì ban biên tập sẽ chuyển sách vào mục đích khác. Vì vậy thì các bạn hãy chú ý đón nghe Đọc sách Thế kỷ 21 thường xuyên hơn để xem mình có được tặng sách không nhé.
Còn bây giờ xin mời các bạn cùng đến với những thông tin sách nóng đầu năm.
Thời sự sách.
Đầu tiên là thông tin về cuộc thi gắn liền với chương trình truyền hình Quà tặng cuộc sống trên VTV với giá trị giải nhất lên đến 50 triệu đồng nhằm tìm kiếm những ý tưởng và câu chuyện mới lạ cho chương trình. Chuyện dài khoảng 1.500 từ có thể kể về tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống, cần ngắn gọn, xúc tích, gửi gắm những thông điệp nhân văn sâu sắc về tình cảm con người, những triết lý lẽ sống đẹp. Một số tác phẩm lọt vào vòng sơ khảo sẽ được dựng thành phim hoạt hình và phát sóng trong chương trình. Các tác phẩm đặc sắc sẽ được tổng hợp in thành sách. Thời gian nhận bài dự thi đến hết ngày 30 tháng 5 năm 2011. Bài dự thi xin gửi về địa chỉ Ban biên tập chương trình Quà tặng cuộc sống, phòng 907, D11, tòa nhà Sunrise, Nguyễn Phong Sắc, Kéo Dài, Hà Nội. Phong bì ghi rõ bài dự thi truyện ngắn chương trình Quà tặng cuộc sống hoặc gửi thư điện tử theo địa chỉ truyệnduthi.qtcs@gmail.com.
Su này, Lu thấy Su văn chương chữ nghĩa cũng được đấy chứ. Hay là Su cũng thử dự thi xem có may mắn được giải không?
Nếu mà Su có được giải thì cũng không phải là may mắn đâu ấy nhá. Tài năng đầy mình thế này, may mắn là may mắn thế nào?
Tôi quên là bạn Su đánh đá là có thể xuất khẩu thành thơ. Cho nên mỗi lần đọc nốt của Su trên Facebook, Su gọi là mất nửa ngày ấy.
Không đánh vần từng từ hay sao mà nửa ngày?
Sao phải đánh vần? Su viết lắm chữ thật mà. Không tin thì các bạn cứ thử tìm đọc mà xem. Đùa tí, PR miễn phí cho Su còn gì nữa. Và bây giờ thì xin mời các bạn cùng đến với những thông tin tiếp theo nhé. Nhiều người cho rằng kỳ thi tuyển sinh chặn đứng cơ hội học tập của nhiều người và rằng việc học đại học nên được phổ cập theo kiểu ai có tiền thì được đăng ký học. Đây phải chăng là cách biện luận của những nhà kinh doanh trong giáo dục hoặc những ai không thể vượt qua kỳ thi tuyển sinh? Tại sao thí sinh trong khu vực nông thôn miền núi lại trúng tuyển đại học nhiều? Làm thế nào để chọn được ngành và trường đại học phù hợp với năng lực bản thân? Những bí quyết của các thí sinh có học lực trung bình đã được trở thành sinh viên? Tất cả sẽ được giải đáp qua bộ sách Tìm hiểu các trường đại học qua số liệu tuyển sinh, tài liệu phục vụ kỳ thi tuyển sinh năm 2011. Các bạn thí sinh cần tìm hiểu, lựa chọn so sánh giữa các trường, các ngành đào tạo cũng như là tỷ lệ chọi, điểm trúng tuyển, cơ hội việc làm khi ra trường. Là nội dung cuốn sách muốn gửi đến các bạn thí sinh và các bậc phụ huynh, sách có bán tại các hiệu sách trên toàn quốc.
Các bạn thân mến, những cảnh quay đầu tiên của bộ phim Mùi Cỏ Cháy, kịch bản dựa trên cuốn nhật ký nổi tiếng Mãi Mãi Tuổi 20 của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc vừa được thực hiện tại Công viên Lenin, Hà Nội chiều ngày 25 tháng 12. Biên kịch của Mùi Cỏ Cháy do nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đảm nhiệm, ông cũng là bạn đồng môn của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc. Cuốn nhật ký dày 240 trang viết tay của Nguyễn Văn Thạc do gia đình và người bạn gái thời học sinh của tác giả là Phạm Như Anh lưu giữ, được hé mở vào năm 2005, được nhà xuất bản Thanh Niên in thành cuốn sách Mãi mãi tuổi 20. Bộ phim dự kiến ra mắt vào dịp mùng 2 tháng 9 năm 2011.
Khác với tâm trạng hài lòng của đạo diễn Trần Anh Hùng, dịch giả Trịnh Lữ, người đã chuyển ngữ rừng Na Uy sang tiếng Việt, lại có những suy nghĩ khác nhau khi xem bộ phim này. Cuốn sách giản dị về phong cách chứ không đơn giản về nội dung, còn bộ phim theo chủ quan của tôi, đơn giản về nội dung mà chưa giản dị về phong cách. Rừng Na Uy đã chính thức khởi chiếu tại Việt Nam vào ngày 31 tháng 12 vừa qua. Và các bạn thân mến, nếu như các bạn yêu mến tác phẩm này thì còn chần chừ gì nữa, hãy mua ngay vé để thưởng thức bộ phim này thôi. Các bạn cũng đừng quên chia sẻ những cảm xúc của mình về địa chỉ docsachacongtheocau.com nhé.
Các bạn thân mến, nhà thơ Vi Thùy Linh vừa ra mắt tập thơ mới nhất mang tựa đề Rất Cine, phim đôi tình tự chậm. Tập thơ thứ 5 của chị chỉ dày 92 trang, giới thiệu 39 bài thơ, ngay cả cái khổ đã khác biệt, 20 x 28cm. Với hai màu đen trắng, đây còn là tập thơ có sự góp mặt của nhiều họa sĩ vẽ minh họa đang ăn khách. Ngoài ra còn có đạo diễn Đào Trọng Khánh viết lời bạt, dịch giả Trịnh Lữ dịch ra tiếng Anh. Toàn bộ tranh minh họa trong tập thơ được ép nhũ rất độc đáo. Có lẽ đây là cuốn thơ có cách trình bày ấn tượng nhất năm 2010 và cũng là tập thơ một tác giả có giá bìa đắt nhất Việt Nam trong năm 2010, 300.000 đồng.
Là một blogger quen thuộc với bạn đọc trên báo Ngôi Sao .net với rất nhiều những bài tản văn đầy tình người và ý nghĩa. Giữa tháng 11 vừa qua thì Hoàng Yến Anh đã ra mắt bạn đọc tập thơ mang tên Dấu bằng cách phác họa lại vần thơ của mình với rất nhiều cảm xúc khác nhau. Có niềm vui nỗi buồn, có nụ cười nước mắt. Dấu chỉ phát hành 500 cuốn và số tiền bán sách thì Hoàng Yến Anh sẽ dùng để làm từ thiện. Vì vậy những độc giả yêu thích có thể ghé qua blog www.hoangyenanh.tk để có địa chỉ những nhà sách ở Sài Gòn và Hà Nội có bán. Ngoài ra thì nếu ở các tỉnh khác thì bạn có thể liên lạc với tác giả qua địa chỉ email hoangyenanh@gmail.com, nhớ kèm theo tên, địa chỉ cũng như là số điện thoại của bạn. Hình như có lần Su bảo là Su rất thích đọc tản văn đúng không?
Đúng rồi. Ôi, không ngờ Lu cũng nhớ đến Su như vậy.
Thế thôi rồi, sau chương trình thì Su đi về Lu đi. Lu mua tặng Su con này xem sao.
Hả? Mới 2011 thôi mà. 2012 mới là tận thế chứ. Lu có bị đập đầu vào đâu hay là ăn nhầm cái gì không đấy hả? Sao tự nhiên hào phóng thế?
Ý gì đấy à? Hà hà. 2012 mà có đến ấy, thì Lu chẳng mua quà tặng Su đâu. Lo tiền mà chạy trốn sang Hỏa Mặt Trăng sống phải hơn không? Thế Su không thích quà sinh nhật thế gì?
Cái này còn bất ngờ hơn này. Lúc không sợ các bạn thính giả vào chúng ta pia và thân trên chương trình sao?
Sợ chứ, nhưng mà Su mà bị tiếng xấu chứ có phải Lu đâu. Đấy, các bạn thân mến, ngày mùng 2 tháng 1 năm 2010 là ngày sinh nhật của Su xấu gái. Bạn nào mà thầm thương trộm nhớ Su thì mau chóng thể hiện đi nhé, cơ hội quá tốt gì nữa.
Chỉ giỏi đá xoáy, thôi thôi, vụ sinh nhật Su nói sau đi. Xin mời các bạn cùng chuyển sang phần tin tiếp theo. Sau Mật Mã Da Vinci, Thiên Thần và Ác Quỷ, cuốn tiểu thuyết linh danh thứ 3 của nhà văn người Mỹ Dan Brown mang tên Biểu Tượng Thất Truyền sẽ được dựng thành phim do chính Dan Brown làm biên kịch. Đây là lần đầu tiên Dan Brown đóng vai trò là nhà biên kịch chính cho tác phẩm của mình. Hai phần trước đều do Akiva Goldsman đảm nhiệm vai trò này.
Các bạn thân mến, cuốn tự truyện của Thananda Sawangdewan, 42 tuổi, một phụ nữ Thái Lan đã từng làm gái mại dâm, mới đây vừa được trao giải thưởng sách Komanat của năm. Tác phẩm này đã kể về câu chuyện cuộc đời có thực của Sawangdewan bị lừa bán vào động quỷ ở nước ngoài. Tác giả Chachel Eri cho biết tự truyện của cô hoàn toàn dựa trên những trải nghiệm cá nhân sau khi bị lừa bán làm gái mại dâm. Sinh ra trong một gia đình nghèo, Sawangdewan đã phải luôn nỗ lực từ nhỏ. Mang thai ngoài ý muốn khi vẫn còn là học sinh, cô bị đuổi học và bị gia đình bạn bè quay lưng lại. Cô chia sẻ trên Bangkok Post: "Tôi muốn tiết lộ cuộc đời của một phụ nữ muốn thoát khỏi đói nghèo bằng công việc bán thân xác. Tôi đã lún sâu vào con đường nhơ nhớp và giờ phải chịu đựng những ám ảnh cả về thể xác lẫn tâm hồn. Thông qua cuốn sách thì tôi muốn chia sẻ những trải nghiệm cuộc đời và xem đây như một bài học cho những ai đi nhầm đường lạc lối."
À, một thông tin hết sức thú vị dành cho những người yêu sách đây. Túi sách, tức là ví cầm tay có hình quyển sách, là một khái niệm vừa được xác lập thêm cho dòng sản phẩm túi sách của làng thời trang thế giới. Đây là một loại ví cầm tay kiểu mới đang được nhiều ngôi sao trí thức sử dụng trong các sự kiện quan trọng. Khi nào sản phẩm này về đến Việt Nam thì nhất định tôi phải sắm một cái mới được.
Đúng rồi, đồ con gái thì thế là nhanh thôi. Các bạn thân mến, vào tháng 3 năm 2011 thì những fan hâm mộ của công chúa nhạc pop Britney Spears sẽ có dịp được gặp lại cô trong cuốn truyện tranh có tên Fame Britney Spears. Mặc dù đã có rất nhiều tài liệu nói về cuộc đời của cô, nhưng đây sẽ là lần đầu tiên công chúa nhạc pop hóa thân thành nhân vật chính trong một tác phẩm truyện tranh. Được biết, cuốn truyện tranh này là câu chuyện viết về quá trình nỗ lực của Brit để có được sự nổi tiếng cũng như là những vấn đề cá nhân mà cô gặp phải trong suốt thời gian qua.
À, sao có đứa bạn thần tượng Brit lắm ấy. Chắc là nó cũng rất vui khi biết đến tin này thì đó ngay mới được.
Ủa, vậy hả? Lu cũng chỉ nghe thôi chứ cũng không thần tượng Brit lắm, mà nghe nói thì tháng 3 năm nay thì cô công chúa nhạc pop sẽ ra album tiếp theo đấy, hẳn là sẽ nhiều fan thích lắm đây.
Xe nữa cơ hả? Thế thì lại càng phải báo ngay cho nó thôi.
Ui dạ, bạn Su mà quan tâm thì có khi biết từ đời nào rồi ấy. Bảo ra thì người ta nói quê cho thì càng xấu mắt.
Tình cờ cũng bị update chậm một tí chứ, Lu đừng có mà lên mặt nhé.
Không cần phải lên mặt đã cao hơn Su rồi. Su cứ ngước mắt lên nhìn thế này.
Này không phải cậy chiều cao đâu nhá.
Thôi rồi, tạm tha cho Su. Chúng ta hãy cùng đến với ca khúc của ngày hôm nay đi. Nhân dịp năm mới thì Lu xin gửi tới các bạn một ca khúc rất là hay mà lại được thể hiện bởi một giọng ca cũng vô cùng tuyệt vời nữa chứ. Chắc là các bạn đều biết đến cô bé Cherix. Không cần phải nói nhiều về tài năng của cô nữa, chúng ta hãy cùng thưởng thức giai điệu của ca khúc Grow Up Christmas List.
Do you remember me? I sat upon your knee. I wrote to you with childhood fantasies. Well, I'm all grown up now. Can you still help somehow? I'm not a child, but my heart still can dream. So here's my lifelong wish, my grown-up Christmas list. Not for myself, but for the world in need. No. This is my grown-up Christmas list. This is my own.